Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Ba, ngày 14 tháng 10 năm 2014, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25-31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý vị, trong câu chuyện truyền thanh, Ban Việt ngữ lần lượt gửi đến những thông tin về nữ y tá người Việt tại Mỹ bị nhiễm bệnh Ebola và tại sao dịch Ebola vẫn chưa bị ngăn chặn. Nguyên nhân của ô nhiễm môi trường ở Việt Nam là do đâu? Và sau cùng là tạp chí truyền thanh khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách. Kính mong quý thính giả theo dõi đến phút cuối của chương trình. Đến đây, mời quý vị nghe bản tin tối thứ Ba, ngày 14 tháng 10 năm 2014.
Kính Hòa và Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin tối nay. Thưa quý thính giả, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vẫn liên tục nhận được các bản báo cáo trực tiếp của các viên chức điều hành y tế quốc gia về tình trạng dịch bệnh Ebola toàn cầu và những biện pháp cần phải thực hiện để phòng chống dịch không lây lan tại Hoa Kỳ. Các viên chức Nhà Trắng cũng nói rằng hôm qua khi gặp bà Bộ trưởng Y tế Xã hội Sylvia Burwell và Giám đốc Cơ quan Phòng chống dịch bệnh là bác sĩ Tom Frieden, Tổng thống Obama đã chỉ thị phải cấp tốc mở cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên do tại sao một nữ y tá làm việc cho bệnh viện ở Dallas lại bị lây nhiễm khi chăm sóc cho người bệnh. Cũng theo chỉ thị của Tổng thống Obama, những điều thu thập được qua cuộc điều tra phải được chia sẻ với tất cả các bệnh viện trên toàn nước Mỹ.
Nữ y tá không ai bị nhiễm Ebola mà Tổng thống Hoa Kỳ nhắc đến là cô Nina Phạm, 26 tuổi. Đây là ca lây nhiễm Ebola đầu tiên xảy ra trên đất Mỹ. Cô bị nhiễm bệnh sau khi chăm sóc cho một người châu Phi tên là Thomas Eric Duncan. Ông này từ Liberia sang Mỹ, nhập viện ở Dallas và từ trần hôm thứ Tư tuần trước. Hiện vẫn chưa rõ tại sao cô Nina nhiễm bệnh. Theo hãng thông tấn AP, hồ sơ của bệnh viện ghi rõ là cô Nina và những nhân viên khác đều mặc trang phục bảo vệ y tế và làm đúng mọi thủ tục về an toàn trước và sau khi họ vào phòng bệnh của bệnh nhân Duncan. Tài liệu này cũng ghi rằng cô Nina và các đồng nghiệp đã làm đúng chức năng và thường xuyên trấn an cũng như an ủi bệnh nhân cho tới khi ông này từ trần. Ghi thêm là cô Nina là người hầu như tiếp xúc với ông Duncan mỗi ngày từ khi ông được đưa vào phòng cấp cứu cho đến khi ông chết.
Giám đốc Cơ quan Phòng chống dịch bệnh của Hoa Kỳ nói rằng ông không ngạc nhiên nếu có thêm người khác bị lây nhiễm. Ông giải thích rằng khi người bệnh càng ở trong tình trạng nguy hiểm thì mức lây nhiễm càng cao. Cho đến trước giờ phát thanh, tin tức chúng tôi ghi nhận được cho biết tình trạng sức khỏe của cô Nina Phạm vẫn ổn định. Hôm qua, cô đã được truyền huyết tương từ một người từng nhiễm Ebola nhưng đã được chữa khỏi. Bệnh viện cô Nina Phạm đang điều trị, từ chối cho biết danh tính của người này, nhưng giới truyền thông Hoa Kỳ đưa tin nói vị ân nhân này là bác sĩ Ken Bradley, người Mỹ đầu tiên được đưa từ Liberia về nước để chữa trị.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng đã gọi điện thoại nói chuyện với ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Tổng thống Pháp François Hollande về những điểm cộng đồng quốc tế cần phải làm trong kế hoạch phòng chống dịch bệnh Ebola. Thông cáo của Nhà Trắng cho thấy các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Pháp và Liên Hiệp Quốc đồng thanh kêu gọi các quốc gia khẩn cấp hỗ trợ cho những nước Tây Phi đang bị dịch bệnh hoành hành. Lời kêu gọi được đưa ra vào đúng lúc bác sĩ y tá ở Liberia đình công, đòi phải được trả thêm tiền khi giao phó cho họ trách nhiệm chữa trị, chăm sóc cho người bị bệnh. Tin tức chúng tôi ghi nhận được cũng cho hay một nhân viên Liên Hiệp Quốc chết vì Ebola. Người mới chết là một bác sĩ gốc Sudan, 56 tuổi, bị nhiễm Ebola khi làm việc trong toán chuyên viên của Tổ chức Y tế Thế giới tại Tây Phi. Vị bác sĩ này bị nhiễm Ebola được đưa về Đức điều trị và từ trần sáng hôm nay. Ngoài ra, Tổ chức Y tế Thế giới cũng mới cảnh báo là nếu không ngăn chặn kịp thời trong 2 tháng tới, mỗi tuần sẽ có 10.000 người bị lây nhiễm.
Trước diễn biến rất phức tạp của tình hình Ebola trên thế giới, Bộ Y tế Việt Nam cho biết sẽ giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu và cộng đồng đối với hành khách đi từ 6 quốc gia Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Senegal và Congo. Hiện tại, hành khách đi từ Mỹ và Tây Ban Nha chưa phải thực hiện khai báo y tế. Các chuyên gia quốc tế nhận định dịch Ebola hoàn toàn có thể xâm nhập vào Việt Nam do người lao động, hành khách nhập cảnh vào Việt Nam từ các nước vùng dịch. Tuy vậy, với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới và Nhật Bản, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện xét nghiệm xác định Ebola trong nước. Đại diện Bộ Y tế Việt Nam cho biết đang tiến hành thẩm định phòng thí nghiệm để triển khai xét nghiệm Ebola ngay tại Việt Nam. Trong giai đoạn từ tháng 8 đến nay, Việt Nam đã kiểm tra cách ly 250 hành khách đến từ các nước trong vùng dịch bệnh, trong đó có 40 người Việt Nam, nhưng chưa phát hiện được bất kỳ một trường hợp nào nghi nhiễm Ebola.
Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý vị. Ít giờ đồng hồ nữa, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ gặp 22 vị Bộ trưởng Quốc phòng của những nước đang tham gia trong liên minh tiêu diệt khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Nhà Trắng cho hay, cuộc gặp diễn ra tại căn cứ không quân Andrews Air Force Base nằm ở ngoại ô thủ đô Washington, D.C. sẽ kéo dài nhiều giờ đồng hồ để soạn thảo chiến lược hành động chung. Trong số những nước tham dự có Ả Rập Xê Út, Qatar, Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập thuộc Trung Đông, và những đồng minh của Hoa Kỳ trong khối NATO như Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên cuộc họp quy tụ những quan chức trong liên minh chống ISIS được tổ chức. Cuộc họp cấp cao này diễn ra trong lúc khủng bố ISIS tiếp tục bao vây hầu hết các ngã đường dẫn vào thành phố Kobani của Syria, nằm sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Quân ISIS cũng lên tiếng buộc lực lượng người Kurd đang tử thủ ở Kobani phải buông súng đầu hàng. Nếu không, chúng sẽ hành quyết tất cả những ai còn bị kẹt lại khi chúng chiếm thành phố này.
Cũng liên quan đến khủng bố ISIS, chính phủ Indonesia chưa lên tiếng nói gì về tin một công dân nước này chết ở Iraq hồi tuần trước khi cầm súng chiến đấu chung với lực lượng nhà nước Hồi giáo. Tin này được loan truyền khá rộng rãi trên các trang mạng xã hội của những nhóm Hồi giáo cực đoan, kèm theo hình ảnh của anh này chụp trước khi lái chiếc xe chở đầy bom đâm vào một căn cứ quân sự ở Iraq ở tỉnh Tikrit. Nếu đúng sự thật thì đây là công dân Indonesia thứ 5 sang Trung Đông hoạt động chung với ISIS và chết ở chiến trường. Trước đây, các quan chức an ninh của Jakarta nói rằng khoảng 60 thanh niên Indonesia đang có mặt ở Trung Đông trực tiếp làm việc với khủng bố ISIS. Nhưng theo dự đoán của các nhà quan sát, con số này có thể lên đến trên 200 người.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, mở đầu câu chuyện truyền thanh tối nay, Chân Như gửi đến thông tin mới nhất về nữ y tá người Việt tại Mỹ bị nhiễm Ebola. Xin mời anh Chân Như.
Nina Phạm, cô y tá trẻ tuổi, được bạn bè và gia đình mô tả là người có tấm lòng quên mình vì người khác, là người Mỹ gốc Việt đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, được Cơ quan Phòng chống Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC công bố danh tính hôm 13 tháng 10 năm 2014, sau khi cô đã tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan, người mắc bệnh Ebola từ Liberia, qua đời tuần qua. Được biết, cô Nina Phạm là một trong 48 người đang được Cơ quan CDC theo dõi. Hiện giờ sức khỏe của cô đang trong tình trạng ổn định. Chia sẻ với chúng tôi, ông Tom Hà, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại quận Tarrant và cũng là thầy giáo dạy tiếng Việt trong giáo xứ Đức Mẹ Fatima, nơi cha mẹ cô Nina đã có nhiều hoạt động, cho chúng tôi biết thêm những thông tin mà ông có được.
Dạ, thưa, cho đến hôm nay thì chúng tôi chưa liên lạc được với cô, nhưng mà cha chăm xứ của giáo xứ Fatima đã liên lạc được và có nói chuyện với gia đình. Theo cha chăm xứ bảo đó, thì cho đến ngày hôm nay, người ta đang cố gắng để mà truyền cái serum, cái huyết thanh của những người bác sĩ ngày xưa bị bệnh đó, để hy vọng rằng là những cái kháng thể ở trong đó nó sẽ giúp cô ta được bình phục.
Vẫn theo ông Tom Hà, thì đó là những gì ông được cha thánh xứ cho biết. Còn về tình trạng sức khỏe thật sự của Nina thì chưa ai được trực tiếp chứng kiến. Nhưng theo ông được biết thì mẹ của Nina đã có cuộc trực tiếp nói chuyện với cô con gái của mình qua Skype và cho biết là cô trong tinh thần tốt. Tốt nghiệp đại học ở Texas năm 2012, Nina Phạm được bạn bè và gia đình mô tả là một người rất có tâm, quên mình vì người khác trong nghề nghiệp y tá. ngay chính giám đốc cơ quan phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ CDC ông Thomas Frieden khi loan báo tin với báo giới cũng cho biết Nina là một người y tá rất dũng cảm, không màng nguy hiểm, đã dấn thân làm điều gì đó tốt cho xã hội. Và có vẻ tinh thần quên mình vì người khác của nàng y tá người Mỹ gốc Việt này cũng là do tấm gương của cha mẹ cô để lại. Vẫn theo ông Tom Hà thì...
Một điều tôi muốn nói là gia đình của cô Nina là một gia đình rất là ngoan đạo. Họ có một tinh thần phục vụ rất là cao. Và chính vì vậy như ông thấy, cô Nina đã đi làm nurse bởi vì cả gia đình đều muốn làm thế nào để đem những cái gì mình có để phục vụ cho xã hội. Và đặc biệt nhất là trong cái xã hội của Hoa Kỳ, nơi mà rất nhiều người Việt Nam chúng ta đã có cái cơ hội được sống ra người, được sống có cái sự tự do về dân chủ. Và chính vì vậy đó là một trong những ước vọng của gia đình, của mẹ, của cô Nina đấy thưa ông.
Với việc một người Mỹ gốc Việt bị lây nhiễm Ebola cũng làm không những cả nước Mỹ hoang mang, mà ngay chính cộng đồng người Việt tại vùng Dallas-Fort Worth cùng các vùng phụ cận cũng lo sợ ưu phiền. Theo ông Tom Hà, thì hiện tại cộng đồng đang cố gắng đưa những thông tin về căn bệnh này đến với cộng đồng người Việt sinh sống tại các thành phố lân cận để giúp cộng đồng phần nào hiểu được dịch bệnh.
Mọi người cũng đang trong cái tình trạng là gọi là hoang mang, không biết rằng cái bệnh này nó thực sự của nó là nó truyền như thế nào, làm thế nào để mà ngăn chặn nó, là bởi vì ngay cả một cái nhà thương rất lớn giống như là Presbyterian ở tại Dallas và với một cái người chuyên nghiệp giống như cô nurse này mà vẫn bị thì cái người bình thường thế nào chắc cũng gặp nhiều khó khăn. Thì chính vì vậy mà cộng đồng đang cố gắng họp lại với nhau để làm thế nào đưa những cái tin tức về cái bệnh này đến mọi đồng bào chúng ta. Cũng như là không biết là có một số bà con chúng ta chỉ không nắm vững cái vấn đề tiếng Anh về cái vấn đề bệnh. Thì chính vì vậy mà cộng đồng đang cố gắng để thông dịch những cái information, những cái tin tức về bệnh này.
Vẫn theo ông Tom Hà, thì tuần qua một số thân hữu của gia đình thường làm việc chung với nhau trong giáo xứ đã có một buổi cầu nguyện nhỏ trong giáo xứ cho Nina Phạm. Và được biết cộng đồng cũng đang lên kế hoạch sẽ có một cuộc thăm viếng gia đình của cô Nina Phạm. Nhưng rất tiếc gia đình cũng không muốn làm to chuyện này, nên cũng vì kính trọng quyền riêng tư của gia đình, nên cộng đồng vẫn chưa có thể có cơ hội để bày tỏ những sự thương mến lo lắng của cộng đồng người Việt đối với gia đình cô Nina. Được biết cho đến nay, theo WHO, đã có hơn 4.000 người thiệt mạng từ đại dịch Ebola, và là căn bệnh tồi tệ nhất thế giới. Dịch Ebola được tập trung chủ yếu ở Tây Phi, nơi có hơn 8.000 người đã bị nhiễm bệnh. Những con số này bao gồm 401 nhân viên y tế, những người đã nhiễm bệnh và đã có 232 người qua đời.
Thưa quý thính giả, dịch Ebola bùng phát từ tháng 3 năm nay tại các nước Tây Phi, giờ đã bắt đầu lan sang các nước khác, thậm chí châu lục khác, bất chấp những nỗ lực của nhiều nước và tổ chức để tìm cách ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh này. Câu hỏi đặt ra là liệu dịch bệnh còn kéo dài bao lâu nữa và thế giới còn cần phải làm gì để chấm dứt dịch bệnh? Việt Hà có bài tìm hiểu chi tiết sau đây.
Hôm 2 tháng 9, sau khi trở về Hoa Kỳ từ chuyến thăm các nước Tây Phi đang bị dịch Ebola hoành hành, bác sĩ Tom Frieden, Giám đốc Cơ quan Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, đã đưa ra một bức tranh khá ảm đạm về tình hình phòng chống dịch bệnh và cứu chữa những người nhiễm Ebola. Theo ông, dịch bệnh đã lây lan quá nhanh, bất chấp những nỗ lực to lớn từ Mỹ và thế giới.
The bottom line is that despite tremendous efforts from the US government, from CDC,
điều quan trọng là bất chấp những nỗ lực to lớn từ phía chính phủ Hoa Kỳ, từ CDC và từ chính các nước đó, số trường hợp nhiễm bệnh vẫn tiếp tục tăng và bây giờ đang gia tăng nhanh chóng. Đây là dịch bệnh Ebola đầu tiên mà thế giới từng biết đến.
Bác sĩ Tom Frieden chứng kiến những bác sĩ thuộc Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đã phải làm việc trong điều kiện khó khăn thiếu thốn để cứu chữa bệnh nhân. Ông chứng kiến một nơi chữa bệnh có 35 giường bệnh nhưng lại có đến 63 bệnh nhân. Rất nhiều người phải nằm trên sàn nhà. Ông cũng chứng kiến những hạn chế trong việc đối phó với dịch bệnh tại ngay chính các nước dịch bệnh đang hoành hành.
Tôi đã không thấy đội phản ứng nhanh rất cần để ngăn một nhóm đơn lẻ bị nhiễm bệnh trở thành một ổ dịch lớn. Tôi đã không thấy những hệ thống quản lý hiệu quả, hệ thống hỗ trợ, vận chuyển, xe chuyên chở vốn là những thứ rất cần cho một đối phó hiệu quả và nhanh chóng.
Những thông tin gần đây từ Liberia, nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, cho thấy nhiều cơ sở y tế của nước này đã quá tải, phải từ chối điều trị bệnh nhân. Dịch bệnh bùng phát tại ba nước Tây Phi là Guinea, Sierra Leone và Liberia từ hồi đầu năm nay cho tới giờ đã khiến hơn 7.400 người nhiễm bệnh. Trong số đó, số người tử vong là hơn 3.000 người, theo thống kê gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tuy nhiên, con số hơn 7.400 người nhiễm bệnh chỉ là con số được báo cáo. Có rất nhiều ca bệnh không được phát hiện do thiếu cơ sở, trang thiết bị và nhân viên y tế giúp tìm kiếm, chẩn đoán bệnh và cách ly người bệnh kịp thời. Đại diện của WHO cũng đã thừa nhận những khó khăn trong việc phát hiện người nhiễm bệnh tại châu Phi trong lần phỏng vấn vào hồi đầu tháng 8 vừa qua với Đài Á Châu Tự Do. Ông Tarik Zarasevic, phát ngôn viên WHO, nói:
But what we are seeing now is we still do not know where all infected people are.
Điều mà chúng tôi đang thấy bây giờ là chúng tôi không biết những người nhiễm bệnh ở đâu. Cho đến khi chúng tôi biết được thông tin đó thì chúng tôi mới biết được đâu là những người đã bị tiếp xúc với bệnh hoặc có liên quan. Chúng tôi cần phải tiếp tục tìm cách có được tất cả các thông tin và những gì cần thiết liên quan để có thể kiểm soát dịch bệnh.
Sự lây lan nhanh chóng của bệnh dịch do những hạn chế trong việc kiểm soát và phát hiện bệnh dịch đã khiến CDC mới đây dự báo đến 20 tháng giêng năm tới, con số người nhiễm bệnh sẽ lên đến 1.400.000 người, bao gồm cả những ca không được báo cáo. Các trường hợp nhiễm mới tại Liberia tăng gấp đôi cứ mỗi 15 đến 20 ngày. Dịch bệnh Ebola không chỉ dừng lại ở ba nước Tây Phi, một số nước châu Phi khác gần đó như Nigeria, Senegal cũng có người nhiễm bệnh. Không những thế, hôm 30 tháng 9, nước Mỹ cũng đã phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên trên đất Mỹ. Hôm 6 tháng 10, Tây Ban Nha cũng thông báo nước này phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên. Người bị nhiễm là một nữ y tá đã chăm sóc những người nhiễm bệnh được chuyển đến từ các nước Tây Phi. Các nhà khoa học châu Âu hồi đầu tháng này cũng đưa ra dự báo có đến 75% khả năng virus Ebola sẽ đến Pháp chậm nhất là vào ngày 24 tháng 10 tới và 50% khả năng virus sẽ đến nước Anh vào cùng thời gian. Dự báo này được đưa ra theo điều kiện giao thông hàng không vẫn hoạt động ở mức tối đa. Tuy nhiên, trong điều kiện nhiều hãng hàng không đã giảm số lượng chuyến bay đến các nước Tây Phi, khả năng virus này đến Pháp và Anh sẽ giảm xuống còn 25% và 15%. Cũng có những lo ngại về khả năng dịch bệnh Ebola tại các nước Tây Phi sẽ lan rộng ra toàn châu Phi. Tuy nhiên, bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện các bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia Hoa Kỳ, nhận định:
The nature of Ebola is such that it
Bản chất của Ebola ở chỗ là nếu chúng ta nhìn vào các dịch bệnh Ebola kể từ năm 1976, mặc dù chúng không lớn như lần này, nhưng bản chất của việc giải quyết vấn đề là chúng ta phải tìm cách loại bỏ những viên than cháy ra ngoài. Cho nên tôi tin là nếu chúng ta phản ứng đồng loạt từ nhiều nước thì chúng ta có thể dập tắt dịch bệnh. Nếu chúng ta làm được như vậy thì nó sẽ không trở thành đại dịch. Nếu cộng đồng quốc tế thất bại trong việc dập tắt dịch bệnh ở ba nước, thì sẽ không tránh khỏi việc dịch bệnh lan ra ngoài ba nước nói trên.
Ý kiến của nhiều chuyên gia và những người theo dõi chặt chẽ tình hình dịch Ebola tại Tây Phi cho rằng những phản ứng của các nước bị dịch bệnh và của thế giới là quá chậm chạp, bác sĩ Anthony Fauci nói.
Response to this very serious emergence.
Những phản ứng đối với dịch bệnh Ebola đã không ở mức tối đa, có những việc đáng nhẽ phải làm sớm hơn và mạnh hơn. Những gì mà chúng ta có với Tổ chức Y tế Thế giới đã không cho thấy hiệu quả.
Theo nhà báo Lawrence Altman thuộc tờ New York Times, ngay kể cả sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi quốc tế phải có phản ứng nhanh trước tình hình dịch bệnh ở Tây Phi, hành động từ các nước vẫn còn quá chậm. Đó là chưa kể tâm lý ở nhiều nước phương Tây cho rằng dịch bệnh ở quá xa, khó có thể ảnh hưởng đến châu Âu và châu Mỹ, nơi có hệ thống kiểm soát và chăm sóc y tế tốt.
And President Obama has led a response to the crisis in a belated recognition that Ebola is a national security issue.
Tổng thống Obama gần đây đã nhìn nhận muộn màng rằng đây là vấn đề an ninh quốc gia như AIDS. Tổng thống Obama đã kêu gọi các nước gửi nhân viên tình nguyện và trang thiết bị đến Tây Phi, nhưng cộng đồng quốc tế đã phản ứng quá chậm chạp. Sự thờ ơ của quốc tế dường như đang phản ánh một thái độ ở các nước giàu là vấn đề không ảnh hưởng đến chúng ta, mà chỉ ảnh hưởng đến những nước nghèo ở châu Phi.
và nó vượt quá tầm mà các nước giàu có thể làm. Nói theo cách khác, Ebola không ảnh hưởng đến tôi.
Thêm vào đó là việc cắt giảm ngân sách của Tổ chức Y tế Thế giới đã khiến tổ chức này chậm chạp trong phản ứng trước tình hình khẩn cấp ở Tây Phi. Hôm 2 tháng 9, sau khi trở về từ chuyến đi thị sát Tây Phi, bác sĩ Tom Frieden đã lên tiếng cảnh báo về tình hình đáng lo ngại tại Tây Phi nếu quốc tế không có những phản ứng nhanh và mạnh. Ông nói rằng cửa sổ cơ hội để chấm dứt bệnh dịch đang dần khép lại.
But the window of opportunity really is closing. I could not possibly
cửa sổ cơ hội đang đóng lại. Tôi không thể nói quá nhu cầu về mọi phản ứng khẩn cấp. Một phản ứng khẩn cấp để đưa thêm các bệnh nhân vào điều trị. Nhiều việc hơn nữa cần phải làm ở các cộng đồng. Chôn cất an toàn. Tất cả những việc đó sẽ bắt đầu giúp đưa nạn dịch vào kiểm soát.
Theo CDC, để làm chậm đà lây lan của bệnh dịch và tiến đến chấm dứt hoàn toàn dịch bệnh, ít nhất 70% người bệnh phải được điều trị trong các cơ sở chuyên chữa trị Ebola để giảm thiểu nguy cơ bệnh truyền nhiễm. Sau cảnh báo của các chuyên gia CDC, chính phủ Hoa Kỳ nhanh chóng gia tăng nỗ lực cứu trợ dành cho các nước Tây Phi. Vào giữa tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố nước này sẽ gửi 3.000 quân đến các nước Tây Phi trong nỗ lực giúp ngăn ngừa bệnh tật. Nhiệm vụ của quân đội Mỹ tại các nước châu Phi là giúp xây dựng bệnh viện, làm các công tác hậu cần và vận chuyển. Trước đó, Washington đã cam kết hơn 100 triệu đô la chống bệnh dịch. Cơ quan trợ giúp phát triển quốc tế USAID của Mỹ cũng cho biết sẽ chi khoảng 75 triệu đô la xây dựng các cơ sở điều trị và cung cấp trang thiết bị y tế. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ chuyển 500 triệu đô la chưa chi sang cho các nỗ lực phòng chống Ebola. Các nước Cuba, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức cũng cam kết gửi nhân viên và trang thiết bị cứu trợ phòng chống dịch bệnh giúp các nước Tây Phi. Trước những phản ứng nhanh và mạnh từ quốc tế thời gian gần đây, các chuyên gia y tế ở Hoa Kỳ trước kia còn có phần nào bi quan về tình hình dịch bệnh đã trở nên lạc quan hơn về khả năng dịch bệnh sẽ được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để có thể xác định đến bao giờ dịch bệnh sẽ được kiểm soát hoàn toàn. Nói như bác sĩ Tom Frieden, giám đốc CDC, thì dù các nỗ lực cứu trợ được gia tăng, nhưng sẽ còn mất nhiều thời gian để thực hiện được mục tiêu đưa ra là 70% người bệnh được vào điều trị cách ly.
Tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Từ con tự do cho tới con ốc vít của tác giả Cánh Cò. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Người Cộng sản rất giỏi nói lời khuất tất. Họ giỏi vì lâu ngày không ai vạch ra điều mà họ cố tình giấu giếm, một phần do hệ thống công an trị quá bạo liệt, khiến ai có chút can đảm muốn phơi bày đều phải tự xét trước khi buông lời chỉ trích. Đó là trước đây hơn 20 năm. Khi những cơn gió từ thế giới hiu hiu thổi vào nền kinh tế bao cấp, mang theo hơi hướng thông tin nhỏ giọt từ bên ngoài. Còn bây giờ, thông tin đã thành bão, giấc mơ bịt miệng nhân dân của lãnh đạo đã tan vỡ. Những mảnh vỡ ấy đâm thấu tim gan xã hội và làm cho tiếng ta thán của cộng đồng ngày một lớn hơn. Bất kể sự tràn ngập thông tin trong quần chúng, bất kể sự thật là ngày nay, mở miệng rất dễ mắc quai, các phát ngôn của lãnh đạo không hề sợ người dân phản ứng vì họ cùng mang chung một hội chứng rất khó trị, phơi nhiễm điếc. Phơi nhiễm vì họ sinh hoạt chung với nhau trong một môi trường, chỉ biết nói mà không cần nghe, lâu ngày thành căn bệnh điếc khó phát hiện. Tác nhân gây điếc lại không có hình thù cụ thể nào và hơn nữa không ai buồn nghiên cứu nên sự lây lan âm thầm và rộng khắp. Tập thể điếc ấy tự sướng bằng các loại ngoan ngôn, cốt nói cho đã miệng. Nói không cần ai nghe, và do đó, trách nhiệm của lời nói là một khái niệm hết sức cộng sản. Trên thế giới không có một nước nào mà cán bộ các loại từ thấp đến cao lại vô tư phát ngôn những câu chữ không giống ai như nước Việt Nam Cộng sản. Từ một ông công an phường sáng tạo cụm từ rất ấn tượng, con tự do, cho đến một ông bộ trưởng tuyên bố lẫy lừng về sự hình thành của một con ốc vít, hai con ấy, nếu đặt dưới kính lúp để tìm hiểu, không khéo lại cho thấy lắm điều hữu dụng. Trước hết, con tự do nói lên điều gì? Khi công an đàn áp người bất đồng chính kiến do bị hỏi, các ông có biết chúng tôi cũng có quyền tự do hội họp, tự do đi lại hay không? Một ông trưởng công an quay lại cho ra ngay một câu trả lời rất chợ búa. Tự do cái con. Vậy là từ điển đương đại của Việt Nam có thêm từ mới. Con tự do dù sao cũng chỉ là một tiếng chửi thề, nhưng trong ngữ cảnh ấy, nó nói lên được một sự thật. Cộng sản không chấp nhận hai tiếng tự do. Hai chữ tự do chỉ có giá trị tương đương với một bộ phận dùng để đi tiểu. Chỉ đi tiểu thôi nhé, vì xét tới chức năng thứ hai, nó có thể phản lại câu chửi thề hết sức thâm thúy này. Cái chức năng thứ hai ấy, loài người đã biết rất lâu trước khi có khái niệm tự do. Con tự do trở thành chiếc chìa khóa canh giữ ước vọng dân chủ của người dân. Vì khi nói tới dân chủ, thì không thể nào thiếu vắng tự do. Khi tự do trở thành một con, thì bản thân nó đã bị gô vào chiếc còng số 8. Tính ưu việt của phát ngôn này nằm ở chỗ đó. Việc coi thường mọi giá trị nhân văn của người Cộng sản đã để lại vết cháy xém trên cơ chế không thể nào tẩy rửa. Khi tự do đã thành con, thì mọi ngoan ngôn sau này về hai chữ tự do sẽ là tấm gương soi cho hậu thế. Và vì vậy người ta vẫn kiên trì đòi tự do trở lại với khuôn mặt thật của nó bằng cách cố gắng giật phăng những phù điêu giả treo trước ngôi đền cách mạng. Trong cái hội chứng điếc tập thể ấy, người dân không hy vọng gì lãnh đạo của họ có cơ hội nói thật, nói vào đúng tâm điểm mà họ muốn biết, dù chỉ một lần. Từ việc mất niềm tin của dân ấy, lãnh đạo càng cao thì xem ra sự nói thật của họ trở thành mối nghi ngờ của người dân. Chẳng hạn ông Hà Nội vừa thành thật tự thú, nếu chim hòa bình không bay lên được vào ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô thì cũng mong đồng bào thông cảm. Hiền lành và ngốc như ông vẫn không thuyết phục được người dân Trường An. Chẳng qua tập thể điếc đã được người Hà Nội thừa nhận như một sự thật hiển nhiên. Một người khác nữa đang cố gắng nói thật, nhưng vừa nói ra sự thật ấy, ông ta lại càng chứng tỏ rằng chưa bước ra khỏi phạm vi của tập thể điếc, tính phơi nhiễm vẫn còn rất cao và lại không thể chích ngừa. Ông điếc vì chưa bao giờ chịu nghe sự thật của nền công nghiệp nước nhà, ông điếc vì những hợp đồng dịch vụ béo bở ngày ngày xuất hiện khắp đất nước Việt Nam qua những điều mà báo chí cảnh báo gọi là làm thuê cho nước ngoài. Ông điếc vì không bao giờ nghe tiếng máy chạy xình xịch hàng ngày chỉ để sản xuất ra một loạt người như ông, chuyên chăm chăm vào tài nguyên thô và mồ hôi của người lao động. Do điếc lâu, điếc lâm sàng, nên khi ông thành thật nói ra điều ông nghĩ là hay, là đúng, thì người ta lại vỗ tay, mời ông xuống. Ông nói, Việt Nam đã sản xuất ra được con ốc vít cho Samsung. Câu nói xuất hiện vào năm 2014, sau hơn 3/4 thế kỷ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, gần 40 năm sau khi Sài Gòn hoàn toàn giải phóng. Con ốc vít ấy là một sự thật não nề xứng đáng đứng bên cạnh con tự do cũng ê chề không kém. Cái mà cả hệ thống từng rêu rao là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nay đã trần truồng nằm phơi trên các trang báo đảng lẫn báo dân. Con ốc vít trở thành bestseller trên một thị trường được xem là phát triển ngoạn mục nhất nhì Đông Nam Á. Con ốc vít hiền lành, vô hại, nay bỗng dưng bị lật lên, lật xuống, xem xét từng chi tiết. Mà lạ lắm, không thấy chi tiết nào đáng chú ý cả, vì nó cũng như hàng tỷ con ốc trong guồng máy kinh tế này. Nhưng khi một con trong cái đám hàng tỷ con ấy mang quốc tịch Việt Nam, thì sự tự sướng lên tới mức ngất ngây như khuôn mặt ửng hồng của ông bộ trưởng. Một con ốc vít không phải là tất cả, nhưng cũng cho thấy cố gắng không ngừng của nhà nước, rất chú ý tới nền công nghiệp nước nhà. Chỉ có điều, người dân lại tưởng ông bộ trưởng đánh lừa họ, vì không lẽ sau bao nhiêu năm mà chế độ chỉ làm được một con ốc vít.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25-31 m để nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp tục nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 của chương trình phát thanh tối nay, nhóm phóng viên Việt Nam tường trình về tình trạng ô nhiễm môi trường có phải nguồn từ giao thông hay không.
Cảnh sát giao thông, nếu xét về hình thức thì không có liên quan nào đến ảnh hưởng môi trường tại Việt Nam, vì chuyên môn của họ không phải là cảnh sát môi trường, hoặc giả là an ninh môi trường gì đó cũng không thể nói họ gây ra ô nhiễm môi trường. Nhưng trên thực tế, nếu chịu khó quan sát, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra nguyên nhân ô nhiễm môi trường ở các đường phố là do một phần không nhỏ của cảnh sát giao thông tạo ra. Và nạn tham nhũng, hối lộ trong ngành giao thông là nguyên nhân chính khiến cho bầu không khí trên đường trở nên ô nhiễm một cách tệ hại. Một người tham gia giao thông ở thành phố Sài Gòn tên Hiệp chia sẻ.
Giao thông ở thành phố thì nói chung nó cải thiện nhiều lắm. Nó cải thiện từ ngày mà làm cầu vượt á. Là nó cải thiện nhiều, nhưng mà cái tình trạng ngập nước á, trời ơi, anh mới bị ngập 4 tiếng đồng hồ mới cách đây mấy ngày này. Tức là nước nó ngập mà chờ đến 4 tiếng đồng hồ không rút. Cuối cùng anh phải chạy về mà xe người ta chết máy hết á. Với lại tình trạng cả xe thì nó giảm nhiều. Nhưng mà ngập nước thì không thay đổi. Công an giao thông thì vẫn vậy. Vẫn là cứ một xì hai xì là đi vậy thôi, chúng là dễ thở, cứ nó rác con cái đưa anh xì đi khỏi biên bản rồi đi mệt hết việc.
Theo ông Hiệp, đường phố Sài Gòn nói riêng và các con đường trên cả nước nói chung hiện nay đã quá ô nhiễm. Sự ô nhiễm này đến từ hai phía: người dân thiếu ý thức trách nhiệm cộng đồng và nhà nước quản lý lỏng lẻo, vô trách nhiệm để cho cấp dưới lộng hành. Trong đó, sự hối lộ, lột tiền người qua đường một cách không thương xót của cảnh sát giao thông lại là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường. Và môi trường trên đường cũng cần hiểu theo hai nghĩa: môi trường văn hóa và môi trường tự nhiên. Giải thích vấn đề vừa nêu, ông Hiệp nói rằng ông vốn là một tài xế chạy xe tải chở vật liệu xây dựng. Chiếc xe tải ông lái đã bị xịt khói đen hơn 10 năm nay, nhưng chủ của ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phục hồi bộ máy của xe để tránh tình trạng xe nhả khói đen đầy đường. Vì theo ông Hiệp, nếu chủ của ông bỏ tiền ra phục hồi xe thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, rất buồn cười. Nghĩa là một khi chiếc xe đã phun khói đen cũng là lúc máy móc bên trong đã bắt đầu hỏng hóc, tuổi vận hành của xe sắp hết hạn hoặc đã hết, thậm chí từ lâu. Bây giờ, nếu phục hồi cho xe không nhả khói đen ra đường thì khi gặp công an giao thông vẫn bị phạt hàng loạt các tội khác, trong đó tội vận hành xe quá hạn sử dụng cũng không nhỏ. Làm như vậy chẳng khác nào tiền mất tật mang. Trong khi đó, số tiền vài chục triệu đồng để phục hồi xe nếu mang ra chờ vài nóng, số tiền lãi vài nóng mỗi ngày có thể tạm đủ để giải quyết phần chung chi cho công an giao thông. Cách nghĩ này không riêng gì chủ xe mà ông Hiệp đang lái thuê, mà hầu như giới chủ của các xe tải xe bus ở Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng đều thực hiện y hệt như chủ xe của ông Hiệp. Vì họ đã suy đi tính lại, thời buổi kinh tế khó khăn, nếu phải bỏ ra một số tiền quá lớn để làm cho xe khỏi xịt khói đen, rồi sau đó vẫn phải chung chi cho công an giao thông, thì tốt nhất là để nguyên vậy mà chạy. Khi nào gặp công an giao thông, chỉ cần chung chi nhích lên một chút là coi như xong. Nói đến đây, ông Hiệp đưa ra kết luận là chính ngành giao thông đã tiếp tay cho tài xế gây ô nhiễm môi trường. Và nhìn ở một góc độ khác, sự tiêu cực, nạn tham nhũng và tấn lục tiền nhà xe do các công an giao thông đứng đường đã gây nên các hệ lụy về môi trường. Trong đó, môi trường tự nhiên bị hỏng một thì môi trường tâm lý, tinh thần của con người bị hỏng đến 10. Một tài xế lái xe khác tên Trúc, hiện cư trú tại Tân Bình, Sài Gòn, chia sẻ thêm.
Nói chung là mình, ví dụ như bây giờ mình ở trong nhà mình thấy nó khỏe, bắt đầu ra đường mà thấy mệt. Tức là một cái môi trường nó không có được trong lành á, từ cái không phải là khói bụi không, từ cái ví dụ cái tiếng ồn cái hại thế cũng là đủ ngập người rồi chứ không phải gì đâu. bây giờ mình cứ thấy hình như một điều thế này là cứ cảnh sát giao thông mà bắt được rồi bị nó bắt, hy vọng là một cái chất được đánh hơn nhiều. Có ai trên cái đất nước nào mà cảnh sát giao thông mà cứ đánh người ta thôi là chính thức, đánh người vi phạm là chính rồi. Thành ra là cái đó là cái mà hơi sức cười đó. Xe quá hạn sử dụng hả? Ồ, cái đó là chuyện của bình thường, không có gì ngạc nhiên gì hết.
Theo ông Trúc, vấn đề môi trường ở Việt Nam hiện tại là một vấn đề hết sức đen tối và tệ hại. Từ một người lao động ném rác bừa bãi trên đường cho đến tư tưởng của con người cũng đã bắt đầu bén mùi, quen với rác, xem rác như là thứ bạn bè quen thuộc. Đương nhiên, có và tồn tại một cách nghiễm nhiên trước mắt thiên hạ trong xã hội loài người. Nhưng nếu như rác rưởi, khói bụi là những thứ gây ô nhiễm bên ngoài, thì chính cái hệ thống tư tưởng chủ đạo làm kim chỉ nam cho đất nước lại quyết định tư tưởng, tinh thần của xã hội ấy là một vườn hoa thơm tho hay là một bãi rác hôi hám, bụi bặm và ruồi nhặng. Ông Trúc cho rằng xã hội Việt Nam đã thành một bãi rác từ lâu bởi hệ thống cơ quan công quyền thiếu tư duy, thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, nhưng lại thừa lòng tham cũng như sự gian manh. Cán bộ từ cao xuống thấp đều có thể là kẻ tham nhũng, hối lộ và ăn mặn. Ngay cả những công an giao thông, những con người dù sao chăng nữa cũng là bộ mặt pháp luật của một chế độ chính trị được phơi bày trên đường phố, nhưng lại tham nhũng, bóc lột vô tội và tiếp tay cho hàng loạt thứ tội ác môi trường, khiến cho bầu không khí ngày càng trở nên ngợp thở và tinh thần con người mỗi lúc một thêm mụ mị u ám. Ông Trúc khẳng định với chúng tôi là tất cả mọi con đường ở Việt Nam sẽ giảm đi ít nhất cũng được 80% ô nhiễm, khói bụi nếu như ngành giao thông, đặc biệt là những công an giao thông đứng đường, từ bỏ thói quen hối lộ, bóc lột người đi đường. Không cần phải làm gì thêm, chỉ cần công an giao thông không hối lộ, không bóc lột người đi đường thì chỉ độ nửa tháng sau, đường phố cũng như đường Nam Bắc Việt Nam sẽ tự sạch sẽ, bớt ô nhiễm và không nháo nhào như hiện nay nữa. Nhưng ông Trúc cũng lắc đầu, chép miệng, nói rằng đó chỉ là một ví dụ không tưởng, ví dụ cho đỡ buồn. Chứ nếu như ngành công an giao thông không hối lộ, không ăn mặn, mãi lộ, thì họ tồn tại để làm gì? Với đội ngũ đồ sộ, nhưng nhu cầu về sự có mặt của họ trong nhân dân lại quá thấp. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối thứ ba, mời quý thính giả cùng đến với Gia Minh trong chuyên mục Tạp chí Khoa học Môi trường.
Tin tức về vụ bùn đỏ tràn ra đường xí nghiệp tuyển quặng bauxit ở Tân Rai, Lâm Đồng vào rạng sáng ngày 8 tháng 10 vừa qua lại làm dấy lên cảnh báo về những tác hại môi trường khôn lường cũng như những hệ lụy xã hội, quân sự của hoạt động khai thác quặng bauxit như thế ở Tây Nguyên. Đây là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Tờ Tuổi Trẻ đưa tin nhanh chóng về tình hình bùn đỏ tại hồ thải quặng đuôi số 5 tràn xuống mặt đường nội bộ dẫn vào xí nghiệp mỏ tuyển bauxit Tân Rai ở Lâm Đồng. Theo bản tin của phóng viên Gia Bảo, thì nguyên nhân của vụ việc là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm cho nước trong hồ không thoát kịp, dâng lên khiến một lượng lớn bùn đỏ tràn qua mặt đập. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Nhôm Lâm Đồng đã điều xe đào và xe ben chở đất đến để đắp thêm phần đập, ngăn chặn không cho bùn đỏ tiếp tục tràn xuống phía dưới. Tin cho biết hồ thải quặng đuôi số 5 là nơi chứa bùn và nước sau khi lắng sữa quặng bauxit ở xí nghiệp mỏ tuyển bauxit Tân Rai. Hồ này thuộc khu khai thác mỏ quặng bauxit Tân Rai và cách nhà máy alumin chừng 4 cây số. Tất cả bùn đỏ và nước rửa quặng tại hồ thải quặng số 5 được nói sẽ được khai thác tận thu và tuần hoàn về xí nghiệp mỏ tuyển bauxit Tân Rai. Ngay sau khi thông tin về vụ bùn đỏ tràn đập như thế được đưa ra vào buổi sáng, buổi chiều Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, ông Nguyễn Văn Biên, lên tiếng với báo chí rằng nước tràn ra có màu đỏ chứ không phải là bùn đỏ từ hồ chứa chính. Và ông này nói rằng trong nước màu đỏ đó không có hóa chất nên không độc hại. Ngoài ra, nước đó cũng chỉ nằm trong phạm vi nhà máy, chưa tràn ra ngoài gây ảnh hưởng đến hoa màu và nhà cửa của dân chúng sống chung quanh nhà máy. Ông này còn cho biết thêm, nguyên nhân là do mưa lớn liên tục vượt qua cả đê chính và đê phụ. Giáo sư tiến sĩ Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Quản lý Môi trường thuộc Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến về phát biểu của ông Nguyễn Văn Biên như sau.
Bùn này thì không phải là bùn đỏ hoàn toàn, mà là bùn có lần có kết hữu cơ. Đó là sản phẩm của quá trình rửa và tách kiệt cái quặng ra, chứ chưa phải là luyện quặng thành alumi để thành nhôm. Đấy thì hai cái quá trình đó là nó có như hồ riêng. Nếu như hồ từ quá trình chế biến ra đó, thì là nó sẽ là bùn đỏ hoàn toàn. Và khi đó là cái thuốc tử trong nhiều hồ mình cái hạn có thể lên được 12 hay 13 đấy. Cái này thì nhẹ hơn một chút, nhưng mà vẫn dù sao là vẫn là một khi chất thải. Và đừng có nói là tác hại thì không lớn như là bùn đỏ. Hồ hữu cơ này cũng là quá trình là tròn lọc rửa và tách được bóc xít ra sơ khai đó, nhưng mà cũng tác hại đến môi trường xung quanh đấy.
Giáo sư Lê Huy Bá nói đến quy trình và công nghệ mà Việt Nam đang sử dụng cho hoạt động này hiện nay ở Tây Nguyên như sau.
Họ có nói nhưng mà tất nhiên họ không được công khai. Thế lại là người ta làm được cái chuyện đã rồi đó. Thế nên là họ cứ muốn bưng bít lại và cứ luôn luôn chứng minh rằng là có lợi. Mình lỡ ra rồi. Quy trình công nghệ thì là khẩu, máy móc thì không tốt, thì ăn đồ an toàn thì thấp.
Tại phiên họp thứ 28 Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra hồi trung tuần tháng 5 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam trình rằng Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu thành công mô hình xử lý bùn đỏ để sản xuất sắt và việc triển khai trên thực tế là từ tháng 6 vừa qua. Tuy vậy, giáo sư Lê Huy Bá bác bỏ một kế hoạch sản xuất sắt từ bùn đỏ như thế có thể hiệu quả, ông nói.
Có ông lãnh đạo nào đó, ông Hải hay là ai đó, lấy một cái thỏi thép và sắt kia lên trình ở Quốc hội. Mình nói chuyện như thế là nói con nói vì con nít chứ con nói về thằng nhà khoa học thì không gọi được. Vì làm cho được một thỏi sắt như thế cũng có thể làm được, nhưng mà cái chi phí được mình có nghĩa mà kể. Tại vì trong bộ chiếc tích hai thành phần chính là thành phần nhôm và sắt. Thì nhôm thì họ chế biến alumin thì thành nhôm tỏi, nó nguyên chất. Còn sắt thì là họ sẽ lại và lại thành cái thỏi sắt như người ta là làm, nhưng mà khó lắm. Bởi vì sắt ở đây cái dạng của nó là Fe2O3 hay là Fe3O4. Rồi cái thứ đó là cái thứ mà khó mà luyện thành những cái sắt nguyên, sắt tốt. Chứ còn là làm thì vẫn làm được, trong các cái phòng thí nghiệm thì vẫn làm được, chứ không phải không để nổi phê họ. Nhưng mà làm để mà chứng minh như thế thì lại không dần dần như một cái thao đua nữa.
Khi dự án khai thác bauxit tại khu vực Tây Nguyên được đưa ra, rất nhiều các nhà khoa học đã lên tiếng về những tác động môi trường khôn lường mà việc khai thác như thế sẽ gây nên cho khu vực Tây Nguyên, nơi được xem là nóc nhà Đông Dương. Giáo sư Lê Huy Bá tóm tắt lại một số những mối nguy như thế.
Tôi cũng là nói là về kinh tế thì không có cái lợi lộc cả. Môi trường thì là xong lâu dài, về cảnh quan thì là tàn phá, và cái quá trình khoan thổ là không được. Bởi vì cái bê bút xít của mình á, là cái quảng nó làm lồm nhộm, chứ không phải là nó là một dãy và có động thờ, cho nên là anh móc lên, móc theo cái kiểu lộ như kiểu người ta bởi ổ ra đó. Thì sau đó khoan thổ là đất nước có khoan thổ. Cả loại giờ tình trạng bắt đầu là hầu như không thể làm được. Về đường xã thì phải phá hủy hết, xe chạy đến đâu thì hư hại đến đấy. Còn cái bút đỏ thì nó chéo ở đâm cái đồ cáo là 700-800 mét như vậy, mà nó vỡ một cái đập như cái kiểu cái đập vừa rồi vỡ thì bên dưới hạ lưu này lên chết, nó lại tạo nên một cái hiện tượng là ngập chìm ở trong lũ quét này, nó tiêu diệt hết cả hệ sinh thái, nó bồi lấp hết cả cái vườn tược người ta rồi, cũng tiêu diệt hết cả sinh vật nữa, tiêu diệt cả con người mà chẳng để thở đâu mà gặp phải bút đỏ thì để đỡ chết.
Trong khi ấy thì các nhà chuyên môn thuộc những lĩnh vực khác cũng cảnh báo về những mối nguy xã hội, quân sự khi triển khai dự án khai thác bauxit tại Tây Nguyên bằng công nghệ lạc hậu và nhà thầu Trung Quốc đảm nhiệm xây dựng. Giáo sư tiến sĩ khoa học Võ Quý cũng có ý kiến cho rằng tình hình thời tiết như hiện nay khó lường trước, và ông đặt vấn đề nếu mưa lớn hơn nữa thì tình trạng tràn đập như vừa qua sẽ lại xảy ra thế nào?
Nếu như mưa to nữa thì còn tràn nữa. Và còn có thể là nó nhiều cái việc xảy ra mà chúng ta khó mà làm lường được, nhất là trong cái thời gian của hiện nay vấn đề nóng lên toàn cầu, rồi thì mưa lũ rồi thì chưa biết cái nào mà lường được. Bởi vì sao lại biến đấy, cái nồi khí hậu nó đang tăng lên thì đâu có phải để giảm được đấy. Nhất là bão thì mấy lâu nay rất rõ, bão thì ngay càng lớn thì rất là đột xuất, mưa thì chưa biết tới đến lúc nào và đến mức độ nào. Việt Nam thì mấy bữa nay đã bị rồi, càng nhiều nước trên thế giới đã bị rồi, thì đấy là cái điều mà đã cảnh báo cho tất cả mọi người về vấn đề môi trường. Cho nên vấn đề đấy cũng là một đề báo động cho những người mà thực hiện những cái đấy là phải hết sức quan tâm.
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, một trong những người khởi xướng trang Bosit Việt Nam, cũng nêu quan ngại về tình hình mưa lớn ở Tây Nguyên liên quan đến tình trạng tràn hồ như vừa rồi.
Cái hiện tượng mà mưa, trong mùa mưa này ở Tây Nguyên thì rất ghê gớm. Những người sống ở đấy đã cho thấy là mùa mưa ở Tây Nguyên là ghê gớm. Và khi đã tràn được cái hồ Đuôi Quảng này, thì cái hồ Đuôi Đỏ mà ở rất sát nhà máy, tuy rằng là khá vững chắc, nhưng mà cái khả năng tràn là một khả năng nằm đấy, một khả năng đặt ra. Cho nên chúng tôi có đặt vấn đề là những người thay mặt nhà nước từng hùng hổ tuyên bố trước bàn dân thiên hạ là mọi kỹ thuật đã tính rồi và môi trường sinh thái không đáng lo gì nữa, bà con cứ thế yên tâm, thì đến bây giờ các ông ấy có trở lại đưa ra một lời hứa như đã từng hứa chắc như Đinh Năm Cột bao nhiêu lần trước đây rồi không? Và các ông ấy trình bày cho dân biết rằng những cái phương án mà các ông ấy bảo vệ các cái cơ sở thải của quặng và thải của cái việc mà lọc alumina thì đã đạt đến bao nhiêu phần trăm rồi, cái cơ sở kỹ thuật để giữ vững cho cái bùn đỏ khỏi bị chảy ra ở cái hồ bùn đỏ đã đạt được đến bao nhiêu phần trăm rồi. Bởi vì nếu như mưa vẫn cứ tiếp tục và rồi đây hồ bùn đỏ bị tràn, chắc chắn môi trường sinh thái sẽ bị đe dọa.
Trước tình hình những mối nguy của dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên còn lơ lửng như thế, những nhà khoa học như giáo sư Lê Huy Bá tiếp tục kiên trì với quan điểm của họ là phải cho dừng dự án, chấp nhận những chi phí đã bỏ ra thay vì cứ chạy theo để tiếp tục tốn kém, không thu lợi về kinh tế mà còn có thể chịu những nguy hại bất ngờ và phá hủy môi trường không thể nào cứu vãn được, ông nói.
Riêng tôi thấy là nên ngưng lại, đã chịu lỗ, chịu mất thiệt thòi, mất thời kỳ bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc rồi, nhưng mà còn hơn là kéo dài để mãi về sau để tai hại còn cao hơn. Thì chắc là vấn đề mà đã làm không đúng, nhưng mà biết ngưng lại và biết tự hướng theo hướng khác thì tốt hơn.
Giáo sư Võ Quý cũng nhắc lại những sai lầm trong dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên, và ông đồng ý với ý kiến của những nhà khoa học khác như đồng nghiệp Lê Huy Bá là phải dừng lại chứ đừng lao tiếp bởi càng làm càng lỗ, ông trình bày.
Thì cái tính toán ấy thì trước lúc cái việc ấy xảy ra, thì các nhà khoa học đã nói rất kỹ, đã có những lời khuyên lâu rồi, nhưng mà họ theo cứ làm theo cái việc họ đã ký kết thì mình làm thế nào được? Đoán hết tất cả mọi thứ, những cái điều kiện thì đã thấy rằng là không hợp lý khi mà đang khai thác hiện nay với cái điều kiện như bây giờ. Thì cái đã nói đi cả chục năm nay rồi, và bây giờ thì nó mới thể hiện rất rõ. Những cái đấy thì cũng không thể nào chối cãi được, nhưng mà thôi, chuyện nó đã xảy ra, còn nhiều việc còn xảy ra nữa chứ không phải chỉ có như thế. Về tiền, về lợi thì không có, về kinh tế thì kém, đường xã thì bị phá hủy, ô nhiễm môi trường thì nó đã kê cận rồi. Thì đừng là bảo đã bỏ ra nhiều vốn rồi, nhưng mà thôi thì đành phải chịu chứ sao, càng theo nữa thì càng lộ nữa. Thế nên là ai chịu, chính nhân dân chịu chứ đâu có phải là cái nhà sản xuất chịu.
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi lặp lại quan điểm của những nhà khoa học, thấy rõ các tai họa mà dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên sẽ gây ra, và bản thân họ từng lên tiếng không triển khai, và nay là phải ngưng lại, giáo sư Nguyễn Huệ Chi phát biểu.
Tất cả những chuyện đó thì đầu tiên là những anh nhà văn Nguyên Ngọc, rồi học giả Nguyên Trung, rồi tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, thì tất cả các anh ấy với chúng tôi đều có trao đổi với nhau và chúng tôi đi đến một kết luận là chỉ có ngừng thôi, không có cách nào khác.
Giáo sư Lê Huy Bá lý giải, có những ràng buộc không thể nói ra, trong việc dù biết lỗ lã và chịu hại về môi trường cũng như nhiều lĩnh vực khác nữa, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội vẫn tiếp tục một dự án đầy nguy hại như thế. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Chương trình phát thanh tối nay của Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút chót. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc bình an. Toàn ban cùng hòa ái xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31 mét.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.